Hồng Liên Bảo Giám, chương 228, khoái cảm của kỵ binh, 1, góc truyện audio.com, đó là vũ khí của viêm thú, bị đuôi của chúng quất trúng người sẽ gãy xương. Ngọn lửa khi nhiệt độ cao có thể cắt áo giáp, có độc chết ngay tại chỗ. Tô Kính nghĩ thầm vậy mà bảo là dễ đối phó. Hoàng tử dẫn đầu, sau lưng là hoàng tử lớn tuổi nhất ném cờ chiến tới trước ầm vang ghim xuống đất. Viêm thú chạy lên trước nhất cách đội Tô Kính chưa tới trăm thước. Chỉ vài giây đồng hồ nữa là đám viêm thú sẽ nhào lên trước mặt. Thùng thùng thùng, tiếng trống trận vang bên tai Tô Kính, hắn sôi trào máu nóng. Có đồ linh chiến giáp làm Tô Kính cảm giác chân khí trong người tăng lên một chút, kiểm soát chân khí càng tỉ mỉ hơn. Tính ra Tô Kính khống chế chân khí hiện giờ có thể cho sức chiến đấu của hắn tăng cao gấp 2. Không đúng, cái này là vì hắn có được âm phù chân khí, hắn điều khiển thanh minh chân khí không mạnh vậy. Chiến giáp này để cho luyện khí sĩ sử dụng, âm phù chân khí là bí pháp của binh gia. Tiếng trống trận nâng cao sức chiến đấu của binh gia còn nhiều hơn đạo môn, Tô Kính nghi ngờ đây là trống trận của binh gia bị đạo môn cải tạo rồi đưa ra. Giọng hoàng tử thủ lĩnh vang lên trong mũ giáp, chuẩn bị công kích, vị trí phong thì chiến tranh đằng trước nhất bỗng tăng tốc, Tô Kính không kiềm được đi theo, chiến trận hình tam giác sắc bén lao vào đàn viêm thú. Viêm thú bị phù chú lớn kích thích, chỉ số thông minh vốn không cao càng giảm xuống bằng không. Tô Kính thấy hoàng tử đi đằng trước nhất vung đao, một con viêm thú há mồm cắn. Hoàng tử nhẹ nhàng xoay tròn lưỡi đao, một kỹ xảo hoa mỹ nhỏ đã cắt viêm thú thành hai nửa. Miệng vết thương hình vòng cung cực phẳng, máu viêm thú phun ra bị tọa kỵ của hoàng tử thổi bay rớt xuống đất bốc cháy. Sức chiến đấu của tọa kỵ này cao hơn luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, một hơi thổi bay rồi tọa kỵ gầm giống, 13 tọa kỵ đằng sau nó hú theo. Viêm thú đông đúc trở nên rối loạn, có ít nhất trên 100 con viêm thú quay qua công kích đồng bạn bên cạnh. Xu thế vây công bị hóa giải. Hiện giờ Tô Kính chỉ gặp viêm thú bên tay phải, trước mặt có 5 đệ tử hoàng tộc vung đao xông lên. Tô Kính chém trường đao sang bên phải chặt đầu 2 con viêm thú đến gần. Vài giọt máu bắn hướng Tô Kính, bị tiếng giống của tọa kỵ hất ra. Máu nóng trong lòng Tô Kính lại bị đốt lên, hạm pháo phản trọng lực gì đó không thể sánh bằng cảm giác này. Hạm pháo phản trọng lực là dựa vào ưu thế khoa học kỹ thuật nghiền áp đối thủ, Tô Kính thì như người cổ đại lợi dụng xung lực của tọa kỵ cộng thêm cầm trường đao chém giết kẻ địch. Nam nhân thật sự thì nên cưỡi chiến, gì mà không có ngựa mới tốt nhất, toàn bậy bạ. Bộ binh có gì hay, xông lên từng chút một, chém một nhát đao khiến Tô Kính cảm giác rất kỳ diệu, hắn không sử dụng lực lượng gì, toàn dựa vào kỹ xảo, ánh mắt khống chế trường đao hơ lưỡi dao vào chỗ hiểm của viêm thú. Đầu viêm thú như đậu hũ bị cắt đứt. Nếu chỉ dựa vào Tô Kính thì cũng có thể làm được, nhưng hắn phải ngừng lại, không thể tiếp tục xông lên. Tọa kỵ quá giỏi, tựa như quái thú máy móc khổng lồ mang theo Tô Kính tiếp tục xông lên trước. Có một vạn quân đội như vậy thì đối phương là xe tăng cũng sẽ bị nghiền. Tô Kính không ngốc, vô ưu công chúa phê bình kém cho trường đao hàng loạt, nhưng hắn chém một nhát, phát hiện trường đao có ít nhất 2 thuộc tính ghê gớm bị kích phát trực tiếp. Một là phá giáp, 2 là xé rách, đầu của viêm thú không nói xương sọ. Góc truyện audio.com, bên ngoài bao lớp da dày, ngoài ra có lông lấp lóe ánh lửa, rõ ràng là lực lượng hỏa hệ. Lực lượng phòng ngự này bị trường đao xé rách dễ dàng. Xương sọ không ngăn được thuộc tính phá giáp bị cắt đứt, Tô Kính cảm nhận hai loại lực lượng va chạm nhau. Lực lượng của viêm thú bị tan rã trước biến đổi kỳ diệu. Chỉ tích tắc Tô Kính có kế hoạch, nếu một võ giả tiên thiên kỳ bình thường sử dụng trường đao này phải chém mấy vạn lần mới làm mẻ trường đao được, kẻ địch phải đến trình độ phòng ngự như viêm thú. Chiến kỹ của Tô Kính khống chế đao phong càng chính xác hơn, giảm thấp mức độ hư trường đao đến gần bằng không. Tiếc rằng trường đao không có năng lực tự lành, không thì Tô Kính có thể sử dụng nó cả đời. Người càng mạnh sử dụng thanh đao này có hiệu quả càng tốt, nhưng nó chỉ là trang bị hàng loạt sử dụng quy mô lớn cho cận vệ cung đình. Nhưng cận vệ cung đình mới có mấy vạn người, phòng chừng vì giá thành làm ra thanh đao. Vô ưu công chúa nói trường đao rẻ trong mắt nàng, Tô Kính cũng thấy xung nguyên đan rẻ nhưng tán tu tranh nhau bể đầu vì nó. Tọa kỵ dưới thân không cần Tô Kính tốn sức chỉ huy, nó như chân của hắn vừa lao nhanh đi vừa điều chỉnh góc độ trùng kích trong khoảng cách 2 thước. Tô Kính có rảnh quan sát bên trái. Vô ưu công chúa cầm đao tay trái, chiến giáp đỏ tỏa sáng kéo dài đến trường đao. Đó không phải ảo giáp, là lực lượng trên áo giáp của vô ưu công chúa dung hòa với trường đao. Viêm thú đến gần bên trái vô ưu công chúa tựa như tượng sáp bị đoàn lửa hòa tan. Đây là thê tử tương lai của ta sao? Thật là anh tư hiên ngang, rất bạo lực. Tô Kính không ngờ bề ngoài vô ưu công chúa bình dị gần gũi, cố ý trang điểm như nữ nhân bình thường mà khi chiến đấu thì kích tình còn hơn hắn. bên trái hắn có ngọn lửa đang cháy. Tô Kính động lòng thúc đẩy thanh minh chân khí rót vào trường đao, hắn không cần làm vậy cũng có thể giết viêm thú dễ dàng, nhưng thấy bộ dạng Vô Ưu công chúa làm hắn không kiềm được muốn thử xem mình có thể bùng nổ đến trình độ nào, có thể học tập mức nào. Trường đao cảm giác thuộc tính chân khí của Tô Kính, đao kết lớp bằng xương, viêm thú đến gần trường đao rõ ràng giảm thấp tốc độ ít nhất hơn 20%. Tô Kính biết thanh minh chân khí của mình không có năng lực đó, hoàn toàn là bị thuộc tính trường đao phóng lớn ra. Một đoàn lửa, một dải băng, trong 10 trượng hai bên Tô Kính, Vô Ưu công chúa đều là cấm khu chết chóc. Tọa kỵ đường cong trùng kích tốc độ quá nhanh, chợt lóe liền lướt qua vài trượng. Có kỵ binh như vậy chắc chắn có thể nghiền xe tăng. Tô Kính thấy phía xa có con viêm thú há mồm phun một quả cầu lửa từ chỗ cao ập xuống. Một hoàng nữ từ xa vung trường đao, quả cầu lửa nổ giữa không trung. Tầm mắt của Tô Kính có thể nhìn sau lưng. Đằng sau Tô Kính và Vô Ưu công chúa là hơn 100 binh sĩ bám theo từ xa. 14 người Tô Kính trùng kích chỉ tách đàn viêm thú ra, nếu vào sâu bên trong sẽ bị bao vây. Cách chương.